This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đài Sài Gòn được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng thứ hai đầu tuần ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Hôm nay thứ hai đầu tuần nhưng mà có lẽ vẫn còn Tết phải không anh Quang Hưng?
Vâng, kính chào anh Đăng Khoa và quý khán giả khắp nơi. Còn Tết nhưng mà hết bánh trưng nè anh ơi. Bây giờ cứ ăn hết bánh trưng này, bánh trưng khác thì nó cũng phải hết thôi.
À, thời tiết nhiều quá nằm mơ thấy nó cũng không thấy nên quá.
Dạ vâng đúng như vậy. Bánh chưng thì nếu mà phải có đầy đủ thì ăn cũng ngon. Chẳng hạn như là buổi tối mà chúng ta còn lại những cái bánh chưng rồi có dưa món cũng là một những cái món tốt. Nó rất thích hợp với lại cái bánh chưng và bánh tét. Thời tiết ở bên Dallas chúng ta nói đó thì mấy ngày hôm trước là từ ngày hôm thứ Bảy, ngày Chủ nhật thì nó đẹp lắm. Ngày hôm nay cũng có thêm một cái ngày đẹp nữa, bên Dallas không có mưa. Và là cái ngày mà chúng ta cũng phải dọn dẹp cho những cái ngày mưa vừa rồi, lá đã rụng nhiều lắm, đường xá bây giờ đó thì ổ gà khá nhiều, thành phố họ dự trù là khi mà trời tạnh như thế này thì họ sẽ phải sửa chữa đường xá. Nhưng mà vào ngày mai nó thì lại có mưa nữa, ngày mốt cũng có thể sẽ có mưa rồi sau đó mới tạnh. Nhưng mà chúng ta phải kể là Thế vận hội Olympic ở bên Pyeongchang ở Nam Hàn thì đã bế mạc ngày hôm qua rồi. Thì thành phố Pyeongchang này đó thì bây giờ hầu như đó là họ đã kiệt sức. Trong 7 năm trước thì họ cố gắng làm sao để mà có thể Olympic họ chọn cái thành phố này tổ chức Thế vận hội Olympic mùa đông. Và người ta thấy là sau cái Thế vận hội thì thực tình đó là cái quang cảnh ở đây kể từ đó nó cũng bắt đầu thay đổi. Sáng sớm ngày hôm qua và tới ngày hôm nay thì người dân ở Nam Hàn, người ta nói rằng là khi mà các phóng viên hoặc là những cái lực sĩ mà họ đến Pyeongchang, Nam Hàn thì họ thấy là người dân ở đây họ rất là hiền và rất là hiếu khách. Lúc nào cũng nở một cái nụ cười ở trên môi khi mà họ gặp những cái người ngoại quốc đến đây. Và sáng ngày hôm nay thì từng đoàn xe bus từ cái thành phố Gangneung, tức là cái thành phố vùng biển rất là gần với lại Pyeongchang, là họ đã đưa tiễn trong cái nước mắt khi mà những lực sĩ Olympic hoặc là các phóng viên hoặc là những cái nhân viên làm việc ở đây họ phải rời khỏi cái thành phố này sau gần 2 tuần lễ tham gia những cái trận đấu và cái tình cảm họ cũng nảy sinh. Nhưng mà sáng ngày hôm nay thì nhiều nước mắt cũng đã xảy ra khi mà họ phải chia tay. Thế vận hội mùa đông lần này đó thì người ta thấy là khá thành công, nhất là về vấn đề ngoại giao và có sự hiện diện của Bắc Triều Tiên. Nhưng mà đối với lại thành tích về thể thao thì trước hết là những cái huy chương vàng hầu hết là lọt vào tay những lực sĩ ở bên Âu Châu. Chẳng hạn như là Na Uy và Đức thì dẫn đầu tới 14 huy chương vàng, nhưng mà Na Uy thì đứng trước là bởi vì họ có nhiều bạc hơn. Hai cái nước ở bên Bắc Mỹ là Canada thì giành được 11 huy chương vô địch, nhưng mà Hoa Kỳ thì lần này rất là khiêm tốn là chỉ có 9 huy chương vàng mà thôi. Ngay cả Nam Hàn thì họ cũng hãnh diện là có tới 17 huy chương đủ loại, trong đó có 5 vàng và 7 bạc. Và họ đứng đầu Á Châu hơn cả phía bên Trung Cộng. Trung Cộng thì rất là khiêm tốn, năm nay chỉ có 16 huy chương, trong đó là có 9 huy chương vàng. 9 huy chương, trong đó có 1 huy chương vàng mà thôi. Còn Hoa Kỳ Mặc dù là cái quốc gia dẫn đầu về cái số lực sĩ đến tham gia, nhưng mà chỉ có 23 huy chương. Và như vậy là tệ nhất từ hơn 20 năm qua là chưa bao giờ mà Hoa Kỳ lại có ít huy chương như vậy, đó anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, cái thế vận hội mùa đông năm nay người ta nói rất là nhiều về cái việc là Bắc Hàn tham gia, rồi cái cô em của ông Kim Jong-un thì cũng trở thành một trong những cái điều quan tâm nhất. Thì thật ra thì nhiều người họ cũng cảm thấy bất ngờ khi Bắc Hàn quyết định là cử cái đoàn vận động viên của mình tham gia. Rồi năm nay thì có lẽ là cái điều đó nó cũng làm cho nhiều người bớt quan tâm đến những cái môn thể thao. Thì Hoa Kỳ thì đúng là lần này thì rất là khiêm tốn khi mà không có nhiều cái huy chương, nhường cái huy chương đó cho các cái nước ở bên Âu Châu là đứng đầu là Na Uy và Đức. Thì chúng ta cũng cứ chờ xem cho cái Thế vận hội sắp tới, vào Thế vận hội mùa hè thì đó cũng là lúc mà mới biết được thật sự là Hoa Kỳ. Thường thì trong những cái Thế vận hội đó thì Hoa Kỳ là một trong những cái nước đứng đầu sau tất cả các môn thể thao. Thưa quý vị, là sáng hôm nay thì cũng có một cái phần tin của tờ Houston Chronicle. Cái tin này cũng có lẽ là vui đối với những cái người mà đang đi học ở các cái trường đại học. Thì một cái chương trình trợ giúp tài chính mới, chúng ta thường gọi là Financial Aid, đối với tất cả các cái trường đại học dành riêng cho sinh viên, thì trường đại học Texas A&M hy vọng là sẽ có một cái chương trình Financial Aid mới giúp cho các gia đình thuộc tầng lớp trung lưu, những người mà không có đủ cái điều kiện để nhận các cái trợ cấp liên bang dành cho những cái sinh viên có mức lợi tức thấp. Thường thì những cái sinh viên này thì họ phải mượn những cái tiền nợ từ chính phủ. Sau đó thì khi ra trường phải trả cái tiền nợ và cái tiền lời. Thì các cái khoản trợ cấp này đang chờ cái sự chuẩn thuận thì sẽ có số tiền lên đến là 3 triệu Mỹ Kim một năm cho thập niên tới. Đối với những cái sinh viên của những gia đình có mức lợi tức từ 60.000 cho tới 100.000 Mỹ Kim mỗi năm, thì đối với những cái sinh viên mà đi học đại học và các cái ngành 4 năm hoặc 6 năm, thì cái tiền học đại học một năm thì nó cũng lên tương đối khá là cao. Chưa kể đến những cái khoản tiền khác như là việc thuê mướn những nơi ở, hoặc là tiền sách, hoặc là những cái việc khác nữa. Thì trường Texas A&M sẽ sử dụng cái số tiền được gọi là từ quỹ đại học vĩnh viễn để mà giúp cho những sinh viên của các cái gia đình có mức lợi tức từ 60.000 tới 100.000 Mỹ Kim. Đối với những gia đình mà có cái mức lợi tức thấp hơn 60.000 thì đương nhiên sẽ được chính phủ giúp đỡ nhiều hơn rất là nhiều, và có thể rằng là những cái khoản tiền financial aid cũng như là khoản tiền nợ thì sẽ được tính toán kỹ hơn đối với những gia đình này. Và qua điều này cho thấy là các trường đại học ở Texas đã xem các gia đình trung lưu là một phần đặc biệt. Những gia đình này thì mặc dù là có cái mức thu nhập ổn định, nhưng mà nếu như mà tính ra một gia đình có hai em hoặc là hai, ba em đi học các trường đại học thì rất là khó để có thể giúp cho những em này hoàn thành hết tất cả 4 năm học đại học. Và thường thì rất là nhiều sinh viên đã bỏ cuộc giữa chừng bởi vì không thể nào trả được học phí mỗi năm mỗi tăng, cũng như là các cái khoản khác. Thì ngoài trường đại học Texas A&M thì một trường đại học khác nữa, tức là trường đại học Rice, thì cũng có kế hoạch thu hút nhiều sinh viên hơn. Đầu tháng này thì trường cũng đưa ra một thông báo rằng là sẽ giúp đỡ cho những sinh viên của các gia đình trung bình, trung lưu ở thành phố Houston cũng như tiểu bang Texas mà ghi danh học trường đại học Rice. Và trường này cũng sẽ cố gắng giúp đỡ số tiền lên tới 200 triệu Mỹ Kim cho các chương trình Financial Aid dành riêng cho các sinh viên theo học tại trường. Và các giới chức của trường đại học Rice nói rằng là phải cố gắng giúp đỡ cho các sinh viên từ các gia đình trung lưu, những người thì thật sự rất là gặp khó khăn khi mà học xong năm thứ hai, còn lại năm thứ ba và năm thứ tư thì không thể nào học được và phải bỏ dở các cái chương trình học thì rất là đáng tiếc. Thì năm ngoái các cái khi mà cơn bão Harvey nó đánh vào thành phố Houston thì rất là nhiều những trường học đã phải đóng cửa từ 2 cho tới 3 tuần, có nơi là gần cả một tháng. Thì nhiều sinh viên của các trường đại học đã ghi danh đi học mùa thu thì bắt buộc phải hủy lớp, phải cancel lớp bởi vì nhà bị thiệt hại nặng nề rồi phải di chuyển qua chỗ khác, cũng như là không còn tâm trí để mà đi học cho cái mùa thu năm 2017. Hiệu trưởng của trường A&M nói rằng là chúng tôi muốn cho các sinh viên phải có cơ hội được đi học thêm thay vì phải mượn các khoản nợ. hoặc là phải đi làm thêm để kiếm tiền, thì do đó cũng rất là khó khăn cho những sinh viên này. Thì nếu như mà cái việc mà yêu cầu được tăng thêm các cái khoản tiền financial aid cho các sinh viên của trường đại học A&M được thành công, thì nó cũng sẽ giúp cho những trường đại học khác như là UFH hoặc là trường Rice hoặc là những cái trường đại học công khác của thành phố Houston cũng như là các thành phố khác sẽ tiếp theo trường A&M và mở ra những cái khoản tiền financial aid nhiều hơn. Và lúc đó thì các cái sinh viên sẽ có cơ hội để mà hoàn thành các chương trình học dễ dàng, và ngoài ra thì sẽ không phải mượn nợ nhiều từ chính phủ để rồi khi mà ra trường thì phải trả những khoản nợ này. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, khi mà các sinh viên không có xin được tiền financial aid trợ cấp của chính phủ hoặc là những cái tiền mà trường học có thể cho đó thì phải đi mượn, mà mỗi lần đi vay như vậy đó, khi mà học xong rồi không nói làm gì, nhưng mà nếu mà không có học được cái tốt nghiệp đó thì phải mang nợ mà thôi, và trả rất là lâu. Thưa quý vị, là chiến trang nhất của tờ Dallas Morning News ngày hôm nay về một địa phương họ có đăng một cái bài phân tích công bố vào ngày hôm nay. Thì họ thấy rằng là những cái di dân bất hợp pháp hoặc là ngay cả những cái di dân hợp pháp tại tiểu bang Texas thì thường là ít khi gây tội phạm, gây tội ác hơn so với lại những cái người mà sinh đẻ tại đây. Thì cái cuộc nghiên cứu này họ cho thấy là những cái di dân hợp pháp có cái tỷ lệ gây ra tội phạm ít hơn những cái người sinh đẻ ở đây tới 56%. Và những cái di dân hợp pháp, tức là những cái nhóm mà những cái di dân có thể sẽ trở thành công dân của Hoa Kỳ, thì có cái tỷ lệ gây ra tội ác thấp hơn nhiều, ở cái mức là 85% so với lại những cái người sinh đẻ tại đây. Theo như là Trung tâm Nghiên cứu về Di dân, nhất là những cái nhóm bảo thủ đó, thì họ luôn ủng hộ về cái việc là hạn chế những cái di dân. Mà trong đó ông giám đốc của cái cơ quan này là ông Mark Kikoki có nói rằng là có nhiều cái dữ liệu cho thấy là những cái di dân thường thì họ ít có liên quan đến những cái tội phạm. Và theo như là cái sơ đồ mà người ta cũng nhìn thấy rõ là tính theo đầu người đó, thì dân số khoảng chừng 100.000 người, thì những cái người mà di dân bất hợp pháp thì chỉ có 782 người là gây ra tội ác. Còn những cái di dân mà hợp pháp thì thấp hơn, chỉ có 458 người mà thôi. Trong khi đó thì những cái người mà sinh đẻ ngay tại nguyên quán ở đây thì có tới 1.794 người gây ra tội phạm trong số 100.000 dân. Rõ ràng là chúng ta thấy là những cái di dân bất hợp pháp thì họ ít. Những cái di dân bất hợp pháp thì họ cũng có gây ra tội phạm, nhưng mà còn cao hơn là so với lại những cái di dân hợp pháp tại Hoa Kỳ mà tính ngay tại tiểu bang Texas của chúng ta, Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái việc mà gây ra những cái tội phạm, những cái việc phạm tội như vậy thì gần như bây giờ hầu như chúng ta lên các cái kênh, những cái đài mà local news, chúng ta thấy mỗi ngày thì tất cả rất là nhiều các cái việc phạm tội xảy ra. Và đặc biệt rằng là đôi khi có những người họ là illegal immigration, những người mà không có giấy tờ, gây ra những cái việc phạm tội. Cũng có những trường hợp là họ giết người hoặc là làm một cái điều gì đó rồi bị trục xuất về với nước của những người này, sau đó thì họ lại tiếp tục đi vào Hoa Kỳ và tiếp tục gây ra những cái phạm tội như vậy. Thì rõ ràng chính phủ Hoa Kỳ cần có những cái trường hợp đặc biệt như thế nào đó mà không nên để cho những người này tiếp tục gây ra những cái tội và quay trở lại Hoa Kỳ như vậy, thì sẽ gây ra cho người dân những cái điều rất là bất an. Thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay. Và xin chúc cho quý khán giả cũng như anh Quang Hưng một ngày thứ hai đầu tuần thật nhiều niềm vui bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào sáng ngày mai. Anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.